38, trước lúc chia tay, xin đợt lát nữa, đệ cử quân chủ nhắm mắt lại, ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định, liên lạc với 70 quân kia. Khoảnh khắc, đệ cử quân chủ mở mắt, tình huống không tồi. Đệ cử quân chủ nhìn về phía La Phong, 70 quân khác chấp hành nhiệm vụ, không hề xuất hiện sơ suất gì lớn. La Phong thở phào một hơi, lúc trước ở đế đô tinh trong nháy mắt vô số người chết, đến cả 30 vạn đại quân cũng đã chết gần huyết, còn lại không tới 1 vạn người, thật sự đã tạo cho La Phong một tâm lý áp lực rất lớn. Đặc biệt là những dân cư đế đô tinh vốn rất vô tội, sống rất yên ả đã toàn bộ chết hết. Việc này làm La Phong xúc động tận đáy lòng. Nếu hôm nay loại thảm kịch này đổi thành địa cầu, không biết mình phải làm sao. Đây là chiến tranh. Chiến tranh tộc quần. Trước mặt chiến tranh tộc quần, đặc biệt là với những siêu tồn tại tung hoành vũ trụ, ai ai cũng đều có thực lực hủy thiên diệt địa đáng sợ, thì một tinh cầu đã là gì? Trước mặt những tồn tại ấy, quả thực như một món đồ chơi tùy ý mà nắm bóp. Ta phải trở thành tuyệt thế cường giả chính thức, cường giả chính thức. Đến lúc đó là lãnh đạo công ty vũ trụ giả định, thành một trong những lãnh đạo chính thức của 1.800 quốc gia vũ trụ nhân loại. Như vậy, ta mới có thể chính thức bảo vệ được địa cầu. Thậm chí còn ta còn có thể đưa rất nhiều người địa cầu di dân vào thần quốc của ta. Trong lòng La Phong trong nháy mắt lóe lên rất nhiều ý nghĩ, đồng thời cũng kiên định hơn nữa. Người, nguyên nhân chính là vì có các loại mục tiêu để theo đuổi. Nên mới có một nội tâm kiên định vô cùng, kiên định nội tâm cũng là thể hiện của ý chí. Sau khi không ngừng nhắc nhở mình kiên định bản thân, ý chí La Phong cũng sẽ trở nên mạnh hơn, hơn nữa còn không thể dung chuyển. Không xuất hiện lầm lẫn gì lớn, La Phong nhíu mày nhìn đệ cửu quân chủ. Ý của ngươi là, có vài việc nhỏ. Ừm, đệ cửu quân chủ gật đầu, không thể bắt sống ba giới chủ. La Phong truy vấn, vì trong số các nhiệm vụ, có việc mình phải tự tay giết chết 4 giới chủ, hơn nữa chiếm bước hoàn thành nhiệm vụ là 55. Bây giờ mình vừa mới đánh chết 1 giới chủ ngà phủ. 3 người khác đều đang ở một vài tinh cầu khác nhau. Do đó trong kế hoạch sẽ an bài những người khác ở quân đoàn số 9 đi bắt sống 3 gã giới chủ này. 3 giới chủ đã bắt sống rồi. Đệ cử quân chủ nói, trên 9.000 vạn mục tiêu khác phân tán trên 368 tinh cầu, căn cứ vào thực lực mục tiêu, số lượng nhiều ít, mà 70 vạn đại quân tự nhiên là chia làm 368 bộ phận. La Phong gật đầu, dựa theo kế hoạch hẳn là không thể xuất hiện vấn đề như trên đế đô tinh chứ. Đệ cử quân chủ khẽ cúi đầu, đặc sư rất xin lỗi, trong số các nhiệm vụ tại 368 tinh cầu, có một nhiệm vụ xảy ra vấn đề, dẫn đến trên tinh cầu đó có 12 mục tiêu đã thoát đi. Hả? La Phong nhíu mày, sợ nhất là xuất hiện loại tình huống này, dựa theo yêu cầu nhiệm vụ, chia làm 3 bộ phận. Một là đánh chết 2 thần linh bất hủ. Hai là từ tay đánh chết tứ đại giới chủ. Ba là giết chết tất cả 1.2 ức mục tiêu. 1.2 ức mục tiêu thật sự quá lớn. May mà có cả quân đoàn số 9 phụ trợ. Nếu không ngờ cuối cùng vẫn xuất hiện việc cá lọt lưới, đế đồ tình không hề nghi ngờ. Mọi người đều chết hết. Vậy cá lọt lưới cũng chỉ có 12 mục tiêu này mà thôi. Sao lại thoát? La Phong nhíu mày. Chủ yếu là khi hành động ở 368 tinh cầu, không thể 100% biết trí. Đệ cửu quân chủ giải thích nói. Ở các tinh cầu có các vấn đề khác nhau, như tổ chức quản lý cao nhất của tinh cầu. Phỏng chừng khi thấy một tinh cầu có đồng bạn chúng khác nhắn tin khẩn cấp, đã ra lệnh tổ chức mọi người, thậm chí còn có thể ảnh hưởng tới một vài công ty, đoàn thể tư nhân vân vân, cùng các phi thuyền vũ trụ lập tức ly khai. Vì các có đủ loại phi thuyền khác nhau, còn lúc đó đội đi đối phó với tinh cầu đó lại chỉ phái ra một đội có 111 người. Mà không có chiến hạm không gian tiến hành khống chế không gian, nên căn bản không kịp ngăn trở, thậm chí còn không thể xác nhận được mục tiêu nằm trong chiếc phi thuyền nào dưới cơn hỗn loạn. Cho dù liều mạng truy sát, cũng chỉ giết chết được 27 trong số 39 mục tiêu trên tinh cầu, còn 12 người thoát mất. Sắc mặt La Phong trầm xuống, hạ lệnh, truy sát 12 người này, bất luận như thế nào, cần phải giết chết họ. 1.2 ức mục tiêu chạy thoát. 1.2 ức mục tiêu chỉ cần có một người chạy thoát. Vậy phần nhiệm vụ này coi như thất bại, nhất định. Đệ cửu quân chủ gật đầu, phải tranh thủ thời gian, đợt lát nữa ta sẽ xin ngành tình báo công ty vũ trụ giả định phối hợp. La Phong nhíu mày nói, đương nhiên chỉ có thể đặt hy vọng vào việc đám người đó vẫn đeo vong vào một vài tinh cầu có sinh mạng. Chỉ cần 12 người đó đi vào một tinh cầu có sinh mạng, trong phạm vi thế lực của công ty vũ trụ giả định, việc tìm được họ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng giả như 12 người đó bị dọa vỡ mật, cẩn thận quá mức, tránh vào một tinh cầu khoáng vật không có ai trong vũ trụ, thuần túy dựa vào phi thuyền vũ trụ cung cấp những thứ để duy trì cuộc sống. Làm như vậy, ai mà tìm được, đặc sứ? Làm như vậy, ai mà tìm được, đặc sứ? Đệ cử quân chủ an ủi nói, ly khai quần thể, luôn cô độc trên tinh cầu, họ không chịu nổi đâu. Chỉ cần họ sống qua 1 năm, nhiệm vụ ta xem như thất bại. La Phong nhíu mày nói, hết sức đi, Còn nữa, phân công xuồng, đem ba giới chuẩn bị bắt sống đến Hồng Thần Tinh đi. Hồng Thần Tinh là một nơi theo kế hoạch, Lạc Phong sẽ chia tay Tháp Văn Bộ của Kim Giáp tộc quần. Trong đại sảnh Hồng Thần Tinh, bọn người La Phong, Tự Phiên Kỳ Trưởng Lão, Bịch Luân, đệ cử quân chủ đều ở trong nhà. Điện hạ, một thần linh bất hủ quân đoàn số 9 cung kính hành lễ với La Phong. Ba giới chủ bị giam giữ đều được ta bỏ vào trong một phương thế giới mang bên mình. Đưa ra. La Phong lệnh. Dạ. Phong lệnh. Dạ. Thần linh bất hủ mặc mặc khải giáp lân giáp màu xám bạc khẽ khom người, đồng thời nhìn về phía khoảng đất trống khổng lồ trong nhà. Nơi đó chợt xuất hiện ba cái hòm cao chừng thước, rộng ba thước, dài ba thước, màu đỏ sậm. Này, ba cái hòm này vừa ra ngoài nhất thời đã phóng thẳng lên cao. Hừ, thần linh bất hủ khải giáp lân giáp màu xám bạc hừ nhẹ, bước bất hủ nhẹ một tiếng, lực bất hủ lan ra ép lên ba cái hòm đó. Điện hạ, ba cái hòm đó đều do hợp kim cấp A9 kiến tạo thành, ba giới chủ trốn không thoát đâu. Thần linh bất hủ giải thích nói, nhưng họ sẽ bay tán loạn, người có thể lùi ra. Tự Phiên Kỳ Trưởng Lão phân phó. Dạ. Thần linh bất hủ khẽ hành lễ rồi lùi ra. Tự Phiên Kỳ Trưởng Lão lạnh lùng nhìn ba cái hòm, tùy tiện khống chế không gian vây chặt lấy ba cái hòm đó, đồng thời lực bất hủ vô hình nhanh chóng mở tung ba hòm, nhà tù hợp kim ra xuất hiện ba gã giới chủ, đều là nam giới, rồng bung ta ra. Tại sao bắt ta? Ba người phản ứng hoàn toàn khác hẳn. Nhưng khi chúng cảm ứng được khí thức cường đại của đám người trước mắt, xác nhận thấy hơn phân nửa đều là thần linh bất hủ, nhất thời mỗi người đều im lặng. Việc này rất đơn giản, ta cho các ngươi cơ hội giữ mạng sống, chỉ cần các ngươi có thể đánh bại ta. La Phong nhìn ba người. Nếu không, chỉ có một con đường chết, đánh bại người, thấy Tư Ly, Thản Bố Lâm, Lôi Đức. Ba gã cường giả giới chủ đều kinh ngạc nhìn thanh vực chủ bậc 9 trước mắt. Ngươi là La Phong, Thiên Đài Chiến La Phong, ngươi nói đánh bại người. Ba gã giới chủ khi thấy một đám thần linh bất hủ vốn đã kinh hãi tuyệt vọng, bây giờ nghe La Phong nói thế, ai cũng dấy lên ý chí chiến đấu. Đây là chiến đấu sống chết thật sự trong không gian căn nhà dài rộng cao 100 thước, bị Tự Phiên Kỳ Trưởng Lão biến thành không gian lao ngộp. Phốc phốc, một ngón tay La Phong như một móng vuốt vô cùng sắc bén hóa thành hình chảo xuyên thẳng qua ít hầu Thản Bố Lâm. Chảo kình thông qua ngón tay tái ra đâm thẳng vào viên mệnh hạch trong người Thản Bố Lâm, trần vỡ tan. Thản Bố Lâm vốn còn trợn tròn mắt, lập tức ánh mắt trở nên ảm đạm. Hừ, La Phong cắm vào ít hầu Thản Bố Lâm, tùy ý vung tay, thi thể Thản Bố Lâm trông như một viên sao băng bay mạnh ra, đệm vào tường không gian chấn động, xương cốt vỡ vụn, máu tươi bay tán loạn. Trong mắt La Phong đầy sát khí, vốn trong lòng tràn ngập sát khí, hơn nữa nhiệm vụ lần này thấy vô số người chết, đặc biệt là trên đế đô tin có hơn trăm bức người thường chết đi, càng làm cho La Phong nổi giận đùng đùng. Người cuối cùng, La Phong quay đầu nhìn lại, nam tử đứng đằng xa, vẻ mặt trịnh trọng, chiều cao ước 2-3 thước, có vẻ rất lực lưỡng. Đây chính là người mạnh nhất trong 4 giới chủ mà La Phong cần tự tay đánh chết giới chủ bậc 3 Lôi Đức. Lôi Đức cũng không dám khinh thị, lúc này hắn rốt cục ý thức được, thiên tài đỉnh cao nhất trong vũ trụ có thể ở cấp vực chủ bậc 9 đánh chết cường giả giới chủ bậc 1 bậc 2, La Phong biện hạ ta khác họ, thực lực của ta mạnh hơn chúng. Lôi Đức đã không còn bị trói buộc vào không gian lao ngục, lập tức khôi phục hoạt động tự do. Hơn nữa, đôi mắt Lôi Đức lấy lên, vèo, một luồng nhiệt lực vô thanh vô tức công kích thẳng vào trong óc La Phong. Hả, Lôi Đức biến sắc, công kích linh hồn vẫn không thành công. La Phong chỉ lạnh lùng nhìn hắn, dựa vào bản tốt người đế cầu đối phó với giới chủ tinh thần niệm sư bậc 3 cũng không chắc chắn lắm. Vì dựa theo tư liệu, người này là giới chủ tinh thần niệm sư, về phương diện quy luật cũng rất có lĩnh ngộ. Hơn nữa giới chủ có một phương thế giới của mình, cùng với áp chế lực thế giới, nên có uy hiếp rất lớn với mình. Đây cũng là một khảo nghiệm lớn nhất mà công ty vũ trụ giả định cấp cho mình. Để phòng ngừa lật thuyền trong mương, La Phong đã cho phần thân ma sát tộc biến thành một cây đao đặt trong tĩnh thất. Nguyên hạch cũng để cho 10 phân thân ma sát tộc. Nguyên nhân vì không hề lo lắng, sau đó La Phong mới có thể chính thức đánh nhau với giới chủ tinh thần niệm sư bậc 3. Cảnh giới bảo tháp 4 tầng của hư không chi tháp, phối hợp với ý thức ý chí cường đại của ta, việc chống cự với công kích linh hồn của giới chủ tinh thần niệm sư bậc 3 cũng đã thành công. Thật tốt quá, La Phong thầm nghĩ, hư không chi tháp là thủ đoạn phòng ngự linh hồn đối với niệm lực, cùng với cảm ngộ quy luật yêu cầu tương đối hà khắc. Còn cảm ngộ quy luật của La Phong thì đã cao hơn cường giả giới chủ đỉnh cao bình thường. Chân phúc niệm lực của La Phong đạt tới trên 3.200. Rất nhiều bất hủ thần linh cấp phong vương cũng không mạnh được như vậy. Điều này làm trong 50 năm qua, Lã Phong rốt cuộc cũng đã luyện thành cảnh giới bảo tháp 4 tầng. Phải biết là lúc Hồ Diêm Bác còn sống thì lão đã tới cảnh giới bảo tháp 6 tầng. Cảnh giới bảo tháp 4 tầng đã là cực hạn của rất nhiều cường giả giới chủ đỉnh phong. Bảo tháp 4 tầng thủ hộ linh hồn phối hợp với ý thức ý chí đã được cường hóa, làm phòng ngự bảo tháp mạnh hơn nên nạnh kháng được với công kích. Ngươi mạnh hơn chúng, do đó đáng cho ta sử dụng diễn thần binh. La Phong nhìn Lôi Đức, phía sau lưng chợt xuất hiện một trường côn màu vàng sậm. Nhìn vào không gian lao ngục, cuộc chiến đấu giữa La Phong và Lôi Đức, hai người một người là hình ảnh một phương thế giới hình thành trong thể nội thế giới, người kia chỉ dựa vào diễn thần binh và quy luật cuối cùng cấu thành thế giới kiếm. Hai thế giới va chạm cũng là va chạm thực lực chiến đấu, thực lực mạnh thật, vực chủ bậc 9 chẳng lẽ có thể giết được giới chủ cấp 3? Hơn nữa giới chủ cấp 3 không phải là loại bình thường lúc trước, mà là một tinh thần niệm sư cảm ngộ quy luật cũng rất cao. Lão giả mặt chiến khẽ kim sắc tự phiên kỳ hơi biến sắc. Thiên tài tuyệt thế của nhân loại thật là đáng sợ, chẳng trách nhân loại trong vũ trụ có thể cường thịnh lâu như vậy. Trưởng lão, sao chúng ta không mời La Phong đi tới tộc chúng ta để tăng thêm chút giao tình? Một tộc nhân kim giác tộc rắn chắc như sắt thép thấp giọng nói. Mời hắn đi tới chỗ chúng ta à? Làn da tự phiên kỳ chớm láng nhất thời thoáng lóe ra ngân quang, gương mặt cứng nhắc hiện lên nụ cười.